là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối, mời quý thính giả nghe một số nội dung cơ bản chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945-2024, chiều ngày 29 tháng 8, Đảng ủy xã Hòa Thành tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho 8 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hòa Thành. Về dự lễ có đồng chí Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy. Trong đó, một đảng viên nhận huy hiệu 60 tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 40 tuổi đảng và 5 đảng viên nhận huy hiệu 30 tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Trần Văn Tân ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng dịp 2 tháng 9 đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã Đông Hòa. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí luôn thể hiện ý chí, quyết tâm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chiều cùng ngày, Đảng ủy xã Hòa Thành tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản của đảng, chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Kế hoạch của Đảng ủy xã Hòa Thành về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2025-2030. Công văn về lãnh đạo chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 8 năm 2024, Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 50 tuổi đảng nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Về dự lễ trao huy hiệu đảng có đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa. Dịp này, xã Hòa Xuân Nam vinh dự có một đảng viên được nhận huy hiệu 50 tuổi đảng, đó là đồng chí Nguyễn Văn Ngữ, sinh hoạt tại chi bộ thôn Hảo Sơn Nam. Đồng chí Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng, đồng thời biểu dương và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Khẳng định việc nhận huy hiệu đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và đảng bộ xã. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vĩ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ, tích cực hơn nữa trong xây dựng chi bộ, đảng bộ, trong sạch, vững mạnh. Cũng trong chiều ngày 28, Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của đảng, chuẩn bị đại hội đảng, các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Tại hội nghị, đồng chí Trọng Văn Ngãi, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã quán triệt triển khai các văn bản. Đó là chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kế hoạch của Tỉnh ủy Phú Yên, Thị ủy Đông Hòa và kế hoạch của Đảng ủy xã Hòa Xuân Nam về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ xã Hòa Xuân Nam lần thứ 15, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 13, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Công văn của Đảng ủy xã về lãnh đạo chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027. Sau hội nghị, Đảng ủy xã cũng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thời sự quý 3 2024. Chiều ngày 29 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa mở hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Lê Tấn Sang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Năm học 2023-2024, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban ngành đoàn thể các cấp và sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, ngành giáo dục và đào tạo thị xã đã đạt được một số kết quả nổi bật. Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Đến nay có 10 trên 10 xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục mầm non được nâng lên. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được giữ vững. Trong năm học, ngành cũng đã tổ chức thành công và tham gia các hội thi viết chữ đẹp cấp tiểu học, giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đội ngũ giáo viên luôn được kiện toàn, bổ sung. Công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn và trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm đầu tư, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và bổ sung ý kiến vào báo cáo tổng kết năm học 2023-2024, phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đại diện các trường cũng đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp triển khai các nhiệm vụ giáo dục đào tạo của đơn vị. Sáng ngày 29 tháng 8, Vietinbank, phòng giao dịch Đông Hòa, tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động 19 hộp đèn quảng bá thương hiệu Vietinbank, kết hợp truyền thông các sự kiện kinh tế chính trị quan trọng của thị xã Đông Hòa. Đây không chỉ là một bước tiến trong việc khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của Vietinbank tại Đông Hòa, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công cuộc phát triển thị xã. 19 hộp đèn được lắp đặt trên đường gom giải phân cách quốc lộ 1 phía Đông và phía Tây, đoạn qua phường Hòa Vinh. Với 80% diện tích hộp đèn tuyên truyền các sự kiện chính trị xã hội của địa phương, 20% diện tích còn lại là quảng bá logo thương hiệu Vietinbank. Với tâm thế phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đến từng khách hàng, Vietinbank phòng giao dịch Đông Hòa luôn sẵn sàng đồng hành và chia sẻ cùng người dân và chính quyền địa phương. Vietinbank phòng giao dịch Đông Hòa cam kết không ngừng nỗ lực để mang lại những giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị xã Đông Hòa, đồng thời ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân nơi đây. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Thank you.
Thưa quý thính giả, Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sau đây, Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa thông tin một số nội dung quan trọng của chỉ thị như sau. Về nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện 4 nội dung. 1. Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. 2. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. 3. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. 4. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Dự thảo văn kiện trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu. 1. Báo cáo chính trị của đảng bộ là báo cáo trung tâm, phải đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực, tình hình kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện đại hội 14 của đảng, của cấp trên, dự báo được tình hình, đề ra phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2025-2030. Chú ý các nhiệm vụ, giải pháp đột phá với tầm nhìn dài hạn. 2. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng, khách quan, toàn diện, trung thực về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 gắn với việc học tập và làm theo Bác. Quy định những điều đảng viên không được làm, quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân. Đồng thời phải đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp hiệu quả nhằm sửa chữa khắc phục trong nhiệm kỳ 2025-2030. Việc xây dựng đóng góp ý kiến vào văn kiện phải phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian hợp lý để tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, có hình thức phù hợp, thiết thực để lấy ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ nguyên lãnh đạo, giới trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và ý kiến tham gia góp ý, hiến kế của cán bộ đảng viên, nhân dân. Có kế hoạch tuyên truyền về dự thảo báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến. Các cấp ủy chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội để đại hội thảo luận, quyết định. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của đại biểu. Trong thảo luận cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó. Số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện như nhiệm kỳ 2015-2020. Số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương. Số lượng ủy viên ban thường vụ từ 11 đến 13 đồng chí. Đối với đảng bộ xã phường thị trấn, số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí, ban thường vụ không quá 5 đồng chí, phó bí thư từ 1 đến 2 đồng chí. Đối với những đảng bộ cấp xã cấp huyện thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương cấp trên, thì số lượng cấp ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, ủy ban kiểm tra cấp ủy tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập có thể nhiều hơn số lượng nêu tại chỉ thị, nhưng tối đa không quá tổng số lượng hiện có của các đảng bộ trước khi hợp nhất. Và chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày thành lập đảng bộ mới, thì số lượng phải được thực hiện theo quy định nêu tại chỉ thị này. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.